Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: anh đứng dậy ra giữa đây. Rồi người nói với họ: ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người. Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ, rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-siêu lập tức bàn tính với phe Hê-rô-đê để tìm cách giết Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong ca dao tục ngữ Việt Nam có câu thì châu chấu đá xe, nhìn xem châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, nào dè xe nghiêng. Cái con châu chấu biết không? Bây giờ chắc các em khó mà biết con châu chấu, con cầu cào, con dế mèn, con dế gì nó đâu hết tiêu hết rồi. Giờ mà toàn là trò chơi điện tử, toàn là trò chơi ảo không, toàn là những đồ chơi mà trên màn hình chứ không có thật. Còn ngày xưa là chúng tôi đi ra ngoài đồng là bắt châu chấu, rồi bắt cầu cào, bắt dế chuỗi, đem về nướng, ăn ngon lắm. Rồi đi bắt bướm bướm, bắt chuồn chuồn, biết được cái con châu chấu như thế nào. Còn bây giờ thì các em ở trong thành phố khó mà thấy được cái con châu chấu. Đi xuống dưới miền quê thì may ra mới thấy được cào cào, châu chấu, dế mèn, dế chuỗi. Thì người ta có câu là nhìn xem châu chấu đá voi, đá xe, con châu chấu mà đá cái xe, xe cảng, tưởng rằng chấu ngã, nào dè xe nghiêng. Trong cuộc sống cũng có lúc mà ta thấy nó không như là mình nghĩ. Bình thường là tay khổng lồ, khổng lồ Goliath của bên Philippines, và David là một cậu bé chăn chiên ở bên nước Do Thái Israel của vua Saul Lê. Vua Saul Lê thấy quân Philippines đến đánh mình và có tay khổng lồ Goliath, đi đến đâu là bách chiến bách thắng. Cho nên vua Saul Lê nghĩ rằng mình chỉ là châu chấu. Và David bảo là để tôi, nhà tâu bệ hạ, xin bệ hạ để cho thần ra chiến đấu chống lại Goliath. Saul Lê làm sao mà tin được, đúng không? Làm sao tin được một cái anh chàng khổng lồ Goliath này, nó giết bao nhiêu người rồi, còn bây giờ một anh chàng David bé tí xíu này làm sao mà chiến đấu, làm sao mà thắng được khổng lồ Goliath. Khổng Goliath là cái xe, David là con châu chấu. Châu chấu làm sao mà đá nổi xe, đúng không? Đúng không, thưa anh chị em? Và trong cuộc sống này chúng ta cũng thấy rất nhiều lần là những nước nhiệt tiểu hay là những người nhỏ bé làm sao thắng được những cường quốc, làm sao thắng được những nước lớn. Nhưng mà lịch sử Việt Nam mình cũng có nhiều lần mình đánh cho tàu chạy trừ ông Cống mà chạy đó, nhớ chuyện vua Quang Trung thắng quân Nguyên, rồi Trần Hưng Đạo vân vân. Đất nước mình nhỏ bé nhưng mà cũng chiến thắng được nhiều cường quốc vân vân. Thế thì thưa anh chị em, ở đây chúng ta không nói về mặt tự nhiên như thế đó, nhưng ở đây chúng ta nói về mặt quyền năng của lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót của Chúa đầy quyền năng. Chúa xót thương dân Israel, thấy Israel bị Philippines bắt nạt, thấy Israel bị Philippines xâm chiếm, cho nên lòng thương xót của Chúa muốn cứu Israel. Và Chúa muốn cứu Israel bằng một cái phương tiện mà trần gian coi rằng chỉ là con châu chấu thôi, làm sao đá nổi xe. Chúa dùng một cái con người nhỏ bé nhất, yếu đuối nhất mà hèn kém nhất, một cái tay chân chiên, một cậu bé chân chiên tên là nhớ đi, tên là David, để chiến thắng một tay khổng lồ bên Philistine tên là Goliath. David và Goliath, bình thường ai thắng ai? Bình thường Goliath khổng lồ, David là cùng một cậu bé tí, bình thường ai thắng ai? Goliath. Bình thường kẻ mạnh với kẻ yếu ai thắng ai? Kẻ mạnh. Bình thường mà. Nhưng mà Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng là những ai trông cậy nơi Chúa, những ai tín thác nơi Chúa, thì như là Đức Giê-xu nói, những ai tin vào Thầy thì họ có thể làm được những điều như Thầy, và còn làm điều được những điều lớn lao hơn thế nữa. Và Thánh Phaolô nói rằng là tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Cho nên nếu mình tín thác nơi Chúa, nếu mình trông cậy tuyệt đối vào Chúa, thì thưa anh chị em, cái gì cũng có thể xảy ra. Chúa nói nếu cái con tin thì có thể bảo cái núi này từ chỗ này biến sang bên kia, có biến không? Biến. Bảo cái hòn đá này từ trên đẳng đỉnh này lăn xuống biển, nó lăn không? Lăn. Quan trọng là có lòng tín thác hay không. Cho nên lòng tín thác nó đòi hỏi chúng ta phải có cái nhìn đức tin, phải có cái nhìn siêu nhiên, phải có cái nhìn vượt qua những lý lẽ bình thường, vượt qua những con mắt trần gian, con mắt bình thường. Những con mắt bình thường nếu mà đem lên bàn cân, cân đo đong đếm, một anh chàng Goliath to khổng lồ lên thượng đài với một anh chàng David bé tí xíu, nếu mà theo lẽ bình thường ai thắng ai? Trả lời, ai thắng ai? Goliath. Người khỏe với người yếu ai thắng ai? Người khỏe. Bình thường là như vậy. Nhưng Chúa muốn cho con người ta ngày xưa và con người ngày hôm nay biết rằng những ai trông cậy nơi Chúa, những ai tín thác vào Chúa, thì Chúa ban cho họ có được một sức mạnh, Chúa ban cho họ có một quyền năng phi thường mà sức của con người không thể nghĩ tới. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy vua Sa-un cũng nghi ngờ, cũng nghi ngại, cho nên nói với David rằng con không thể đến với tên Philistine ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó từ khi còn trẻ nó đã là một chiến binh rồi, làm sao mà con thắng được. Đấy là David nói theo kiểu tự nhiên hay kiểu siêu nhiên? To lên, tự nhiên hay siêu nhiên? Nói theo kiểu trần gian hay nói theo kiểu Thiên Chúa? Trần gian là như thế. Nhưng David nói rằng Đức Chúa là đấng đã cứu con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính người sẽ cứu con khỏi tay tên Philistine này. Vua Sa-un nói với David, thế thì con hãy đi, xin Đức Chúa ở với con. Bắt đầu chúng ta thấy hồi hộp không? Hồi hộp chưa? Khi mà Sa-un nói với David rằng vậy thì con hãy đi đi, Đức Chúa ở với con, khi mà David trả lời Đức Chúa là đấng đã cứu con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính người sẽ cứu con khỏi tay tên Philistine này, thì lúc đó vua Sa-un mới nói, thế thì con đi đi, xin Đức Chúa ở với con, xin Thiên Chúa ở với con. Mà nếu có Thiên Chúa ở với ta, Thiên Chúa ở với mình, thì không có một kẻ thù nào có thể làm hại được mình, bất cứ một trở ngại nào cũng có thể vượt qua được. Anh chị em tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng cái cảnh mà mình là bìa các anh chị em về phe Goliath hay phe David. Anh chị em nào về phe David giơ tay. Phe David, phe Thiên Chúa giơ tay. Rồi, anh chị em nào về phe Goliath giơ tay. Nếu mà xét tự nhiên là, nếu mà cá độ coi David với Goliath, mình bắt David hay bắt Goliath?
Goliath.
À, đương nhiên rồi. Đương nhiên là nếu mà cá độ là tôi bắt Goliath ngay, chẳng ai dạy gì bắt David cả. Cho nên lòng tín thác là một cái mà mình nhìn không thấy được cái tương lai nó đi về đâu. Lòng tín thác là mình nhìn không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Lòng tín thác là mình nhìn mình thấy rằng không biết rằng là ai sẽ thắng ai. Nhưng lòng tín thác cho mình biết rằng ai trông cậy nơi Chúa, người đó sẽ thắng. Và David với Goliath, ai là cậy vào Thiên Chúa? Ai là cậy vào sức con người? Có hai cái thế lực, một là cậy vào Thiên Chúa, hai là cậy vào con người. Một là cậy vào ánh sáng, hay là cậy vào bóng tối. Một là thiện, hay là ác. Hai thế lực ấy luôn luôn đối chọi, đối kháng với nhau. Ai đứng về phe ánh sáng, giơ tay. Ai đứng về phe Thiên Chúa, giơ tay. Ai đứng về phe bóng tối, giơ tay. Bà cũng giơ luôn. Thấy cứ nói giơ tay là giơ thôi. Mình phải biết rõ mình giơ tay là mình biết về phe nào chứ. Về phe ánh sáng là phe Thiên Chúa, về phe bóng tối là phe của Satan. Nhưng mà trên trần gian này, hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày tĩnh tâm Tết. Mình nhìn lại coi trong một năm vừa qua mình đứng về phe bóng tối hay ánh sáng? Bóng tối. Mình đứng về phe thiện hay phe ác? Phe ác. Tĩnh tâm là để mình lắng lại, nhìn lại một năm vừa qua. Cuối năm ngồi tính lại sổ đời, 300 ngày hơn đã qua mất rồi. Bạn bè thì đâu mất tiêu, tương lai thì không còn thấy. Trên gác buồn ai em nhớ ai? Nhớ ai? Nhớ ai? Nhớ ai? Chiều hôm nay, buổi chiều của những ngày cuối năm êm đềm, tôi thấy Chúa thương chúng ta thật, cho bầu khí thật là êm đềm, cho thời tiết thật là dễ chịu, và cho anh chị em đến đây cũng một số lượng vừa, thật là khít, để cho chúng ta có chỗ ngồi, để cho chúng ta có thời giờ, có địa điểm, có không gian, có thời gian để tĩnh lại, để lắng lại, mà nhìn coi năm vừa qua tôi đã đứng về phe David hay Goliath, tôi đã đứng về phe dân của Thiên Chúa là Do Thái hay dân chống lại Thiên Chúa là Philistine. Trong một năm vừa qua tôi đã đứng về phe những người nghèo hèn để binh vực người nghèo hèn, hay tôi đứng về phe những người có chức có quyền để tôi hà hiếp người khác. Trong một năm vừa qua tôi đã đi đến với những người nghèo để tôi chia sẻ giúp đỡ cho họ, hay tôi chỉ chạy theo những người giàu, tôi lo lấy lòng họ, tôi lo chiều lòng họ để tôi được họ cho cái này, để cho họ cúng tôi cái này, để họ vái tôi cái kia. Có cần thiết phải như vậy không? Có cần thiết phải như vậy không? Không. Dứt khoát là không. Một năm vừa qua nhìn lại cộng đoàn của chúng ta, một năm vừa qua chúng ta đã chấp nhận đứng về phe của ánh sáng. Dù là bị thiệt thòi, dù là bị hiểu lầm, dù là bị nghi ngờ, và cũng có lúc chính ta thấy rằng là sức mạnh của bóng tối, sức mạnh của Goliath, sức mạnh của bóng đen dường như nó muốn đè bẹp với cộng đoàn lòng Chúa thương xót ở đây. Có không? Dường như chúng ta thấy rằng bao nhiêu kẻ thù vây quanh ta tứ phía, tìm mọi cách để mà thọc gậy bánh xe, để mà ném đá dấu tay, để mà đâm bị thóc, thọc bị gạo. Có không? Dường như là chúng ta thấy có nhiều người đến đây giả hình, giả tạo, giả chối, giả giá, giả vờ để mà trục lợi, để mà tìm lợi, để mà tìm danh, để mà tìm lợi, để mà vinh quang mình. Có không? Có không? Nói to lên để cho họ nghe. Có không? Mà chúng ta biết, nhưng mình vẫn chấp nhận. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Đó, nhỏ bé nó cứ không hát nổi nữa. Đã nhỏ rồi còn thấp đấy. Đã nhỏ còn thấp hát không nổi đấy nhé. Phải nhỏ bé thôi thì nó lên ca mình hát được đây. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình ngồi. Đã vừa nhỏ, đã vừa bé lại còn thấp nữa. Chúng ta cứ chấp nhận vậy đi. Chấp nhận đứng về cái thấp, chấp nhận đứng về cái nhỏ, chấp nhận chịu thiệt thòi, chấp nhận chịu lép vế, chấp nhận chịu thua kém đi, vì chính Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô, đấng đầy quyền năng mà đã trút bỏ hết mọi vinh quang để cũng nhỏ bé thôi trong máng cỏ bò lừa, nhỏ bé thôi treo mình trên thập giá, và nhỏ bé thôi lọt thỏm trong cái mộ chôn nhờ, cái mộ của người ta. Chúa của chúng ta đã như thế để được Thiên Chúa Cha tôn vinh, làm vua trên hết các vua, làm Chúa trên hết các chúa, để nghe danh Giêsu mọi loài phải bái phục, ma quỷ phải giãy sợ, tất cả mọi trái đất phải rung rinh khi nghe tên Giêsu. Đấy, sức mạnh của Thiên Chúa nơi con người nhỏ bé là như vậy. Cho nên cộng đoàn chúng ta tĩnh tâm Tết, mình nhìn lại coi cộng đoàn của mình, gia đình của mình, cũng như cá nhân của mình, mình đã đứng về phe nào? Mình đã đứng về phe những người có chức có quyền để mình hà hiếp người khác, hay là mình đứng về phe những người thấp cổ bé miệng để mình binh vực bảo vệ cho những người không có một tấc sắt ở trong tay, để mình dám thực hành lòng thương xót đến với những người khuyết tật, đến những người phong cùi, đến những người lầm lỡ, vân vân. Tĩnh tâm lại lắng lại, nhìn lại đi thưa anh chị em, và tạ ơn Chúa. Chúng ta đã chấp nhận thua thiệt, chấp nhận nhỏ bé, chấp nhận là những David chỉ cần một cái hòn đá với một cái sợi dây thôi. David tiến ra, Goliath mỉm cười ngạo mạn và nói rằng: tao là con chó hay sao mà mày cầm hòn đá đi, mày ném tao thế này. Chúng ta thấy Goliath ngạo nghễ vô cùng, tưởng rằng sức mạnh của mình là bách chiến bách thắng, cậy dựa vào sức con người. Nhưng David không cậy dựa vào sức con người, mà cậy dựa vào sức của... Chúng ta nghe David bảo Philistin: mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao, còn tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Israel. Mà mày thách thức, dám thách thức Thiên Chúa. Con người ta ngày hôm nay thách thức lòng thương xót của Thiên Chúa, thách thức coi Chúa có quyền năng để mà thực hiện hay không, thách thức coi Chúa có quyền năng để mà làm những điều lạ lùng hay không, thách thức coi có phép lạ của ngày hôm nay hay không, thách thức xem lòng thương xót Chúa làm được cái gì. Ngày xưa Philistin cũng đã thách thức như vậy, mang gươm mang giáo đến đây mà thách thức. Còn David nói rằng: ngay hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngay hôm nay tao sẽ đem xác chết của quân đội Philistin làm mồi cho chim trời và thú dữ, để toàn cõi đất biết rằng có một Thiên Chúa che chở Israel, và toàn thể đại hội biết rằng không phải nhờ gươm, nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng. Không, chúng ta không chiến thắng nhờ gươm, nhờ giáo, nhờ tiền, nhờ quyền lực của trần gian, mà Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: con đừng cậy dựa vào quyền lực của thế gian, đừng cậy dựa vào bất cứ con người nào, kệ, hãy bám chắc lấy lòng thương xót của Chúa mà thôi. Quyền lực của thế gian mạnh cỡ nào cũng không đụng đến một sợi tóc của con được, nếu ta không cho phép. Dám không? Dám tin vào điều đó không? Mẹ lên, dám tin vào điều đó không? Không một sợi tóc nào của con người ta có thể đụng đến nếu ta không cho phép. Cho nên mày nhờ gươm, nhờ giáo, mày cậy vào gươm còn và giáo, còn ta, Thiên Chúa ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Đức Chúa, và người sẽ trao chúng mày vào tay chúng ta. Chiến đấu là việc của Thiên Chúa, chiến đấu là việc của Tín thác là việc của Thiên Chúa. Xin Chúa mà còn tín thác vào ai? Chiến đấu là việc của tín thác là việc của con người. Phải nghe, phải nắm vững chứ. Con người tín thác vào Chúa bao nhiêu, vì Chúa nói lòng tín thác của con càng mạnh bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu, thì ơn phúc của ta tuôn xuống trên con cũng tràn trề bấy nhiêu. Cho nên David đã chiến đấu bằng sức mạnh của Thiên Chúa, và David chỉ đơn giản cầm cái hòn đá quăng với sợi dây và trúng vào trán ghim vào ngay trán của Goliath. Goliath nằm xuống, gục xuống. David không có gươm, không có giáo, chạy đến lấy chính gươm của Goliath mà chặt đầu Goliath. Thưa anh chị em, và toàn quân Israel tràn lên đánh tan quân Philistine. Vì rắn mất đầu rồi, cho nên Philistine cậy dựa vào Goliath, còn dân Do Thái cậy dựa vào Thiên Chúa. Ngày hôm nay thế lực của trần gian họ cũng cậy dựa vào tiền của, còn chúng ta con cái lòng thương xót của Chúa thì chúng ta cậy dựa vào Thiên Chúa. Con cái lòng thương xót Chúa thì cậy dựa vào
Thiên Chúa.
Con cái của thế gian thì cậy dựa vào thế gian. Ai là con cái thế gian giơ tay? Không ai là con cái thế gian. Mặc dù chúng ta sống giữa thế gian, nhớ, chúng ta vẫn còn đang sống giữa thế gian, cho nên rất nhiều lần chúng ta bị thử thách là thôi cậy dựa vào thế gian đi cho nó khỏe, thôi cậy dựa vào thế gian đi cho nó nhanh, thôi cậy dựa vào thế gian để giải quyết mọi vấn đề. Vì người ta bảo là có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược cũng chẳng xong. Nhưng mà có tiền mua được sức khỏe không? Có tiền mua được thuốc không? Mua được, trong được thuốc nào thì chả mua được, thuốc độc còn mua được nữa gì. Có tiền mua được thuốc, thuốc nào cũng mua được, nhưng mà có mua được sức khỏe không? Không. Có tiền mua được bằng cấp không? Bằng nào cũng mua được, tiến sĩ nào tôi cũng mua được, nhưng mà có tiền tôi có mua được kiến thức cho mình hay không? Không. Thấy chưa? Có tiền mua được sách thánh không? Có không? Mua bao nhiêu cuốn chả được. Nhưng mà có tiền có sống được lời của Chúa không? Không. Tâm mua được sách thánh, mua được cuốn sách lời của Chúa, nhưng đồng tiền ấy không mua được cái mà ta sống lời của Chúa. Ta chỉ có thể dùng đồng tiền để sống lời của Chúa thì được. Có nghĩa là dùng đồng tiền ấy để mà chia sẻ làm việc bác ái, thì lúc đó ta mới mua được nước trời. Cho nên trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng có hai phe, cũng có hai nhóm, cũng có hai thế lực, như là David với Goliath. Thì ở đây một bên là dân chúng và Chúa Giêsu. Dân chúng là những người nghèo khổ, là những người bệnh tật, trong đó có một người bị bại tay, bị khô tay, bị tê liệt. Còn thế lực bên kia là những người có chức, là những người có quyền, là những người Philistine, là những người Goliath, là những người mà đại diện cho những con người có quyền, có chức mà chỉ cho rằng mình mới là đạo đức mà thôi, và cho rằng mình mới có quyền phán xét mọi sự mà thôi. Họ cậy dựa vào thế lực của trần gian, còn Đức Giêsu cậy dựa vào thế lực của Thiên Chúa. Hai thế lực ấy, Đức Giêsu tiến ra giống như là David tiến ra trận, bên kia Goliath, bên này David, bên kia Pharisee, bè nhóm Pharisee, những người có chức có quyền, bên này Đức Giêsu và dân chúng nghèo hèn, ốm đau bệnh tật. Đức Giêsu tiến ra và thấy người bại liệt, chữa hay không chữa? Anh chị em trả lời, thấy người bại liệt chữa hay không chữa? Cứu hay không cứu? Cứu hay không cứu? Giơ tay mạnh lên, chữa hay không chữa? Mạnh lên, cứu hay không cứu? Giết hay không giết? Ôi trời, bà này giết mạnh quá. Chưa nói ngày Sa-bát được làm việc thiện hay làm việc xấu, được cứu người hay giết người. Nhưng mà lúc Chúa hỏi có ai trả lời hay không? Không trả lời. Không trả lời vì họ trả lời có cũng không được, mà không thì cũng không xong. Nếu họ trả lời có là được cứu người, vậy thì tại sao họ lại rình coi Chúa có cứu người ngày Sa-ba hay không? Thấy chưa? Đúng không? Được cứu người thì Chúa cứu người đáng nghe thì họ phải hoan hô, phải ủng hộ. Tại sao Chúa cứu người mà họ lại rình coi để bắt coi bẻ coi Chúa cứu người ngày Sa-bát hay không? Còn nếu họ bảo là ngày Sa-bát không được cứu người, vậy họ đúng hay sai? Vừa phải thôi. Ông là người có chức, ông là người có quyền, ông là người xưng mình là người đạo đức, vậy mà người ta đau ốm bệnh tật vậy mà ông bảo không cứu chữa là sao? Hả? Tại sao ông bảo không? Ông có chức có quyền, ông có học hành đàng hoàng tử tế, ông có bằng cấp, ông có địa vị trong giáo hội, trong xã hội, vậy mà ông đối xử với người ta như vậy à? Có dám trả lời không không? Có dám không? Mạnh lên thì mình nhắc thế. Có dám trả lời không không? Không dám trả lời không. Có dám trả lời có không? Cũng không luôn. Thấy những cái con người mà mưu mô xảo quyệt, những con người mà cứ đi rình người ta, những con người mà cứ đi chầu, đi xăm soi, coi là bới lông tìm vết, những con người mà cứ đi mà tìm cách bắt bẻ coi người ta làm cái gì sai, người ta làm cái gì sót là mình lên án, là mình kết án, những con người đó ngày hôm nay nhiều lắm. Mà có những lúc Chúa cho họ cứng họng, có cũng không được, mà không cũng không xong. Chỉ có một cách duy nhất, đó là đứng về phe của Thiên Chúa. Mà đứng về phe của Thiên Chúa là quan trọng nhất, không phải là những cái luật lệ do con người đặt ra, nhưng mà chỉ có một luật duy nhất là luật yêu thương. Có một luật duy nhất là luật yêu thương. Luật yêu thương vượt hết tất cả những luật nào khác. Luật ngày Sa-bát thế này thế kia, nhưng luật yêu thương là phải cứu người, là phải chữa người, có lôi thôi gì hết. Luật giáo hội hay là luật pháp bảo thế này bảo thế kia, nhưng mà luật của Thiên Chúa, luật trên hết là luật phải yêu thương, phải xót thương nhau. Cho nên Chúa giận dữ, Chúa nhìn với người ta, nhìn những con người đó, và Chúa buồn vì họ cứng lòng. Chúa buồn vì họ cứng lòng. Chúa giận dữ đưa mắt nhìn họ và buồn vì họ. Buồn vì họ. Ngày hôm nay có nhiều người đến với lòng thương xót Chúa cũng cứ Chúa cũng vẫn phải buồn vì nhiều người đến với lòng thương xót mà vẫn còn. Chúa phải buồn vì nhiều người đến với lòng thương xót Chúa mà vẫn không tin, vẫn rình chờ cơ hội để bắt bẻ anh em của mình vì họ. Nói mạnh lên cho những người đó nghe đi anh em. Chúa buồn vì nhiều người thấy những phép lạ là ngày hôm nay, thấy bao nhiêu điều quyền năng Chúa làm mà họ vẫn. Con lên đây, con lên đây nói coi cho họ còn cứng lòng hay không. Ai cứng lòng nghe đi. Con tên là gì? Con đội cái mũ có vẻ hay nhỉ?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Thành nhỉ. Dạ.
Nguyễn gì?
Nguyễn Thị Thành.
Nguyễn Thị Thành, con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, năm nay con 41 tuổi.
Ở đâu?
Dạ, con ở quận 7. Dạ. Hôm nay con đến đấy con muốn lâm chứng cho Chúa với Cha.
Rồi, trong một tràng pháo tay hoan hô, Nguyễn Thị Thành ở bên ngay quận 7 gần nhà bè muốn làm chứng cho Chúa. Mà lý do gì mà con đội cái khăn ở American về khăn đẹp thế?
Dạ con bị ung thư phổi, đồng thời gian hóa chất mới xong, cái tóc nó rụng hết, rồi con phải đổi cái nón.
À thì ra là con bị ung thư phổi rồi hóa chất vào người thì nó rụng tóc, cho nên phải đổi cái nón, đổi khăn như vậy. Và hôm nay thì con lên đây con làm chứng điều gì cho mọi người?
Dạ, con muốn làm chứng phổi phần bên này của con, phần phổi trái là cắt hết rồi. Mà cái lúc đầu con mới tháng 10 năm ngoái á, tháng 8 là con mổ, tháng 10 là có một đứa em với chị ở xóm á, là nói là đi chùa, đi chá chừa cho. Mà con lúc đó mới mổ về đứng mệt, chưa có phẫu thuật nữa, thì con nói thôi để thằng từ từ rồi em đi. Đến tháng 10 thì phẫu thuật một lần đầu thì về không ăn được, 4 ngày liền xuống 2 ký. Xong đó rồi con nói với chị gái con là thôi đưa em đi xuống dưới chùa đi. Thì đi xuống thì được một lần, về vô thuộc lần 2, cho đến lần 6 là ăn uống bình thường, không có ỏi mà cũng không có nhìn, là ký thì vẫn lên bình thường đều. Thì con xuống được một bữa, rồi bữa thứ hai là con về con mua đai về lấy hình đồ về con bỏ trong, con cũng hỏi cha con mua bỏ trong cái phòng của con ngủ á. Tối nào con cũng ôm cái hình nữa con ngủ, rồi nghe đai, lúc đầu con không ngủ được, nhưng mà sao nghe cái đai nữa rồi con ngủ hoài, ngủ ngon. Rồi xong ngày nào con cũng ôm cái hình con ngủ mà riết, mà đêm nào ngủ con mơ thấy chùa luôn á.
Con là người đạo đạo gì?
Con không có đạo gì cả, con chỉ thờ ông bà thôi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Hỡi những người còn tuấn tin hay nghe cho rõ, đây là một người ngoại đạo mà chỉ bị ung thư phổi, cắt một nửa lá phổi. Lúc đầu tiên thì vào hóa chất thì chị không ăn không ngủ được và rất là mệt mỏi. Rồi một người quen giới thiệu chị đến đây, chị khất lần khất lữa không đến. Cuối cùng đau quá thì chị mới lần mò đến đây và chị cầu nguyện. Sau hôm đó thì chị về và chị ấy ăn được ngủ được, nhất là chị ấy mua cái ảnh Chúa, vì mình là người ngoại đạo, chị đem vào trong phòng riêng của chị ấy và mỗi đêm chị ôm ảnh Chúa chị ngủ và chị nghe bài giảng lòng Chúa thương xót, và nhờ vậy mà chị ngủ ngon, rồi chị ăn được ngủ được và chị còn mơ thấy cả Chúa nữa. Thưa anh chị em, Chúa cho những người ngoại đạo họ được ơn như vậy đấy. Đây cha gửi tặng cho con. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Con nghe cái máy này hay máy 500 bài giảng?
Con có mua một cái này rồi. Dạ, nhưng mà bây giờ cha cho thì con xin con về cho người khác. Đợt mẹ con vô con cũng mua cho mẹ để đưa về ngoài quê cho mọi người nghe. Dạ.
Thưa anh chị em, một người ngoại đạo đem cái máy về cho mẹ mình, rồi mua cho những người ở nhà quê mình. Những người nhà quê con có đạo không?
Dạ không, mấy người không có đạo mà
quê,
có quê con ở ngoài Hà Tĩnh nhá. Dạ, rồi giờ có một cái anh đó cùng con bạc cùng bị bệnh, anh nói là cùng nghe cái máy này, rồi anh nói là anh thu xếp anh đi vào đấy cái chỗ này để cho biết. Anh cũng nghe máy rồi anh nói đi, ba mẹ con cũng nói là nhủ con cứ đi vào đi, cứ đi chứ đừng không đi nữa nha con, là khốn con. Cầu Chúa với cha với lại cùng cộng đồng này cho con khỏe mạnh, thì tháng nào ngay thời gian rảnh là con phải xuống nha con, không có bỏ mấy bố mẹ nha.
Đây sẽ gửi tặng cho con, con đem về gửi tặng cho người cho họ nha. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác. Và đây là cuốn sách Con đường tín thác cha gửi tặng cho con. Cuốn sách Con đường tín thác, trong này có CD kèm theo ở trong này nha. Đây là CD Con đường tín thác và cuốn sách cha gửi tặng cho con. Để con về con đọc rồi con về con nghe nha. Và Chúa luôn ở với con. Anh chị em thấy có những người ngoại đạo họ tin vào Chúa như vậy, đêm nằm mà còn ôm tấm hình của Chúa để ngủ. Còn người có đạo thì đêm nằm ôm cái gói tiền để ngủ cho chắc ăn. Có bà nói thưa cha, con mấy ngày hôm nay con mất ăn mất ngủ sao vậy? Chẳng giấu gì cha là cháu nó mới cho được tí tiền, vì cứ đút vào ruột tượng rồi cứ tối là phải lấy ra đếm, đếm xong rồi mới buộc chặt vào cái bụng rồi mới ngủ, mà ngủ đêm lại phải sờ coi nó còn hay không. Tôi xù con mất ăn mất ngủ vì cái ruột tượng tiền. Thế có đạo mà cứ suốt ngày mà cứ ôm tiền, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền thôi, đi tu cũng còn nghĩ cứ còn phải đếm tiền xong rồi mới ngủ được, tu rồi đi liền với chữ tiền. Còn đây người ta ngoại đạo, thưa anh chị em, mà đêm ôm lấy Chúa mà ngủ và để cho lời của Chúa ru mình ngủ, để nhờ đó mà ngủ được, nhờ đó mà ăn được. Hallelujah. Rồi, cảm ơn con, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, mời con. Mời con lên đây.
Dạ, anh chào cha.
Sắp rồi.
Dạ. Dạ, con tên là Nguyễn Ngọc Trang, con ở quận 8.
Một người quận 7, người quận 8. Rồi, con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Dạ, con 38 tuổi, con ở nhà nội trợ.
Rồi, con được ơn gì của chú, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, hồi trước con bị hiếm muộn, nhưng mà con cũng đi bác sĩ hoài, nhưng mà con cũng không có thai. Rồi xong rồi có mấy chị ở xóm con ở bên đạo á, mấy chị dẫn con đi xuống đây để cầu xin. Con có xuống, con xin, con xuống được mấy tháng thì hôm nay con có em bé. Con được em bé được 5 tháng rưỡi.
Vậy con là người có đạo không?
Dạ không ạ, con đạo Phật ạ.
Hallelujah. Một người đạo Phật, con lập gia đình được bao nhiêu năm?
Dạ con lập gia đình được 15 năm. Hồi trước con có được bé trai, năm nay được 14 tuổi. Rồi sau này con muốn sinh bé nữa nhưng mà con không có sinh được. Dạ thế mấy tháng trước con tới đây con cầu xin nên không được.
Giờ nó đâu ạ?
Dạ.
Giờ nó đang nằm trong bụng con. Dạ. Được mấy tháng rồi?
Dạ được 5 tháng rưỡi.
Hallelujah. Rồi con đến đây con cầu nguyện, con thấy thế nào con chia sẻ cho mọi người để những người không có đạo họ biết, họ quay về với lòng thương xót Chúa.
Dạ con cũng không biết nữa thì con tới con cũng cầu xin Chúa ban cho con xin được đứa con. Vậy con cứ xin vậy thôi chứ con không biết xin sao.
Con không biết xin sao nữa, con cứ mình muốn cái gì, mình cần gì thì mình nói với Chúa. Đấy là cầu, đó là nguyện cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Đây. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là cuốn sách con Đường Tín Thác. Con cứ tiếp tục, mình là người đạo Phật nhưng mà con đi loan truyền lòng thương cho Chúa được không?
Dạ.
Được.
Dạ được.
Đi không?
Dạ.
Hallelujah. Rồi chúc lành cho con, mời con. Rồi mời con.
Dạ con thưa cha và chào cộng đoàn.
Con lui đây, lui đây. Đó. Con nói to lên, con tên gì?
Dạ con là Mắt Ta Nguyễn Thị Trúc Ly. Con sống ở giáo xứ Chánh Tòa Long Khánh Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 38 tuổi. Con được ơn Chúa và cha ban cho con.
To lên.
Là dạ là con được hai ơn. Ơn thứ nhất á là con đi cha gần một năm nay, con cứ cầu xin cha rơ bụng cho con. Bây giờ con đã có em bé được 2 tháng rưỡi.
Con lập gia đình được bao nhiêu năm?
Dạ con nhập gia đình được dạ con lập gia đình được 20 năm. Mà con sanh được 2 cháu sanh đôi, 1 trai 1 gái. Nhưng mà 6 năm, gần 7 năm rồi con không sanh được nữa, chồng con muốn sanh. Thì gần 1 năm nay á thì con cứ đi, con cũng nhờ cảm ơn là đoàn xe của má Hồng ở Long Khánh đưa con đi xuống cha gần 1 năm nay. Thì con cứ cầu xin ngày nào con nói là 3 giờ chiều con cũng mua máy về con để trong phòng, con nghe từ 24 tiếng đến 24 tiếng con cứ mở lớn như vậy. Rồi con cầu xin là đúng 3 giờ chiều con làm lòng Chúa thương xót. Và cho mẹ con thì mẹ con lơ là đạo 10 năm lắm rồi.
Mẹ con sao?
Dạ lơ là giống như mẹ con buồn việc gia đình nên là bỏ đạo 15 năm. Thì con cũng cầu xin cho mẹ con là trở lại đạo. Bây giờ mẹ con trở lại đạo và ngày nào cũng đến cha và ở gần bên cha, ngày nào cũng qua đây hết. Dạ mẹ con cứ...
Mẹ con ở đâu?
Dạ ở gần đây, ngày nào mẹ con cũng qua bên cha, không ở trên Long Khánh nữa.
Thưa anh chị em, đó là 2 cái ơn lạ lùng, toàn là những ơn giống như là David thắng Goliath, những cái mà con người không tưởng được thì Chúa lại ban. Vừa rồi là chúng ta thấy một cô 37-38 tuổi có được cái thai 5 tháng tuổi mấy, còn bây giờ là một cô này là sinh đôi và sau 7-8 năm không sinh được, bây giờ thì Chúa lại đã cho một đứa bé được 2 tháng mấy ở trong bụng, 2 tháng rưỡi. Và cái ơn thứ hai nữa là cái ơn mà một người mẹ của cô ta 15 năm vì buồn chuyện gia đình đã bỏ Chúa và bây giờ đã quay về với Chúa. Không những quay về với Chúa mà còn muốn ở luôn bên Chúa, là thuê nhà ở ngay giáo điểm này để ngày nào cũng đến đây. Mẹ con đến đây vậy là được bao lâu rồi?
Dạ mẹ con đến đây như vậy là được 3 tháng nay.
3 tháng, anh chị em thấy khi mình đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, bỏ luôn cả gia đình, cả Long Khánh mà đến thuê nhà ở đây 3 tháng trời để mỗi ngày được đến mà cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Cha gửi tặng cho con cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Trong cuốn sách này có CD kèm theo nha, về nghe và tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa.
Con cảm ơn cha và xin cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình chúng con.
Con thưa anh chị em, chúng ta vẫn cứ tiếp tục thấy được là Chúa đang làm những điều lạ lùng. Câu chuyện của David và Goliath ngày hôm nay vẫn còn đang tiếp tục xảy ra. Mấy anh chị em chúng ta nhìn thấy hai cô này, chúng ta tưởng là hai cô ca sĩ ở đâu về cho Tụi con giới thiệu mọi người biết con tên gì?
Dạ, con là Trần Ngọc Lan An.
Con nói to lên, con nói to lên giùm cha. Rồi, con nói to lên con tên gì?
Dạ, con tên là Trần Ngọc Lan An.
Mấy tuổi?
Dạ, con 17 tuổi.
17 tuổi, Lan Anh 17 tuổi, tuổi 17 bẻ gãy sinh châu. Còn con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con là Teresa Trần Thị Kiều Vi, năm nay con 23 tuổi.
Kiều Vi là 23, Lan Anh 27. Đứa nào là chị, đứa nào là em?
Dạ, con là chị.
Rồi, vậy con kia là em. Vậy thì chị nói trước hay em nói trước?
Dạ, ai cũng được.
Rồi, ai cũng được. Con nói trước. Rồi, con chia sẻ cho mọi người biết con được ơn gì của Chúa.
Dạ, là con được ơn của Chúa là con bị dị ứng da mà... Con bị dị ứng da nhưng mà con đi chữa con không hết. Con tuần nào con cũng phải đi bác sĩ hết. Nhưng mà hôm đó mẹ con đưa con lên Sài Gòn, lên giáo xứ Trung Bắc để cha về. Thì con có khấn cha về về, sau đó thì con hết luôn, con không còn bị lại nữa. Và con cũng không phải đi bác sĩ nữa.
Con bị dị ứng da là bao nhiêu năm?
Dạ, khoảng một năm á chứ.
Vâng, suốt bao nhiêu năm mà không có thuốc nào khỏi. Rồi lúc đó là con xuống nhà thờ giáo xứ Trung Bắc.
Dạ, đúng rồi.
Sao nữa?
Mẹ con có dắt con xuống thì con khẩn che con lên, che có sờ người cho con. Rồi con về thì con không thấy ngứa nữa và con cũng không phải đi bác sĩ gì nữa luôn.
Và bây giờ con đã được khỏi hẳn cái bệnh dị ứng da, ngứa. Thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Rồi còn con được ơn gì của Chúa, đó là em của con, còn phía con.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con bị bệnh viêm xoang được gần 10 năm nay ấy, nhưng mà không có khỏi. Con đi chữa rất là nhiều, uống rất là nhiều thuốc nhưng vẫn không khỏi. Mỗi sáng mà con thức dậy ấy, là con phải bị đau đầu, nhức mũi, chảy nước mũi liên tục. Mỗi ngày con phải uống thuốc thường xuyên. Nhưng từ ngày con đến với lòng thương xót Chúa thì con đã gần như được khỏi bệnh hoàn toàn. Và con đến đây để làm chứng cho Chúa.
À, làm sao mà chúng con biết được lòng thương Chúa ở giáo điểm tin mừng chúng con đến đây?
Dạ, cái này là mẹ con đưa hai chị em con đến.
À, thưa anh chị em, có những người mẹ mà đưa con của mình đến với lòng thương xót của Chúa thay vì đưa con của mình đi chơi. Mà những đứa con gái 17 bẻ gãy sừng trâu, những bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị cám dỗ đi vào sa đà, đi vào đua đòi. Nhưng hai bạn trẻ ngày hôm nay, đây là một Goliath của thời đại ngày hôm nay, đã bị Chúa đánh gục bởi lòng thương xót David. Nếu những người trẻ ngày hôm nay họ cho rằng họ là những Goliath, họ cho rằng họ biết mọi chuyện, họ có tiền, họ có sắc, họ có đủ mọi thứ, họ không cần Chúa nữa, đó là những Goliath. Nhưng hai Goliath này đã bị Chúa đánh gục bởi lòng thương xót của Chúa, nhờ những người mẹ đưa con mình đến với lòng thương xót. Cha tặng cho con cuốn sách Con Đường Tin Thác, tặng cho con cái máy.
Con xin để máy lại cho người nghèo ạ, tại vì nhà con có rồi.
Con hỏi anh bạn này coi có chưa, con có chưa, có máy chưa, con có chưa? Đấy, con nói có đấy.
Em tặng cho anh nha, em tặng máy này cho anh nha.
Dạ em cảm ơn chị ạ.
Đẹp không, đẹp không? Đó, cứ như vậy đi. Rồi, cảm ơn chúng con nhiều. Xin đầy cha tặng cho con lại một cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây, và một cái chuỗi để con đeo vào trong tay của con nha. Đây, đeo vào con.
Con cảm ơn cha nhiều.
Rồi, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót.
Dạ, con cảm ơn cha nhiều.
Rồi, Chúa chúc lành cho chúng con. Chúng con đi. Hả? Rồi, mời con. Đó, ngồi ghế luôn con.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là Phêrô Nguyễn Quốc Toàn, hiện giờ giáo xứ Thái Xuân, Bảo Định Xuân, Định Xuân Lộc, Đồng Nai. Con thì gia đình con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con làm chứng cho ba cha là ba ơn của con, của con, của con.
Con nói to lên tí nữa, con trai nói ăn to nên lớn lên cho mọi người nghe, làm chứng phải nó mách to lên.
Con làm chứng cho ba con của con là con đứa thứ nhất của con đó là năm nay được 6 tuổi. Thì ba từ 1 đến 3 tuổi đó, thì không bị đổ máu cam, mà từ 3 đến 6 tuổi là ngày nào hầu như ngày nào nó đổ máu cam hết. Thì con cho bé tới tháng 6 năm ngoái, cho bé tới xin khấn lòng thương xót của Chúa. Thì bé về sau 1 tháng là bé sẽ không bị đổ máu cam nữa.
Đó là đứa con thứ nhất 6 tuổi phải không? Rồi còn ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con của con gái của con là được hai gần 3 tuổi. Thì hôm 16 tháng á, thì bé nó hầu như là không biết đứng lên mà cũng không biết vịn để đi nữa, cứ nhoai xuống mà ngồi cũng không được nữa. Thì hôm đấy là bà nội con cũng đề không cho bé đi, nhưng mà bà nội con lên cha xin khấn. Thì về cái chừng nửa tháng sau thì bé bị lên tường và từ từ biết đi được.
Đây là đứa con thứ hai của anh.
Dạ.
Rồi ơn thứ ba.
Ơn thứ ba là bé này là mới nhất là của con đây. Thì hôm nay bé được 3 tháng. Thì con hứa Chúa là 3 tháng con sẽ đến làm chứng cho Chúa. Thì hôm mang bầu bé thì mẹ đi xét nghiệm máu 2 lần. Thì bác sĩ hoàn toàn nói là bé bị đau, tỷ lệ đau rất là cao. Mà bác sĩ cho lần thứ 3 thì bảo là chọc nước ối để xem tỷ lệ đau cao bao nhiêu. Nhưng mà con với vợ con bảo thôi, mình cứ cầu xin Chúa. Nếu mà Chúa ban cho mình cái gánh nặng này, bé mà nó bị sao thì mình cứ để nuôi, chứ mình không có chọc. Nếu mà theo tỷ lệ chọc nước ối á, thì nó sẽ bỏ cái thai này. Thì con cũng xin khấn đến cha vợ con đến hàng tháng ở đây. Tháng nào nhà con đến thì tới tháng thứ 9 khi mà sanh bé ra thì bác sĩ nói là bé không có bị sao hết. Đây là đứa con mới nhất của con là hôm nay được 3 tháng. Đúng 3 tháng. Sanh ra thì được 3 ký 1.
Tên đó là gì?
Dạ, Gioan Bautista Nguyễn Hoàng Minh Phúc.
Rồi con bế cao lên cho mọi người coi, bế cao lên. Tại hôm nay tao đầu tay quá không bế lên được. Rồi bế cao lên, quay xuống. Bế này cao lên, 1, 2, cao lên. Oh, hallelujah. 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 À, chúng ta thấy đây là một cái chuyện hy hữu. Một người bố, một người chồng mà có 3 đứa con, được 3 ơn, cũng là một 3 đứa con của mình. Một đứa là 6 tuổi, một đứa 3 tuổi, một đứa 3 tháng. Cho thấy có điều lạ không? Vô cùng lạ, kỳ diệu lắm. Ai mà những người còn cứng lòng tin, còn cứng nổi nữa hay không? Tin chưa? Tin chưa? Tin chưa? Đây, một chứng nhân rất sống động đây. Một người bằng xương bằng thịt đây, đang hiện diện giữa chúng ta đây. Anh nhắn gửi dùm cho những người còn đang cứng tin, để họ tin vào Chúa, lòng thương xót nhiều hơn.
Con nói thật cha chứ, con thì đức tin của con nó lung lay lắm, yếu lắm. Nhưng mà thật sự ra từ hôm mà con có đứa con này của con này, được ơn đó, con đâu có biết lọc đến lọc kinh Chúa thương xót đâu. Nhưng mà từ nhà của vợ con thì ngày nào hầu như ngày nào cũng đọc hết. Con
con là Goliath, vợ là David. Con nhất định còn không đọc, nhất định không tin, nhất định cứng lòng. Đấy, anh chị em thấy, đây là một chứng nhân thực sự đây. Đâu phải họ là những người cả nhẹ dạ, đâu họ phải là những người mê tín, đâu phải họ là những con người mà không có học thức, dân khờ khờ không biết gì, nói sao tin như vậy. Anh ấy có trình độ, có lý luận, có học thức và rất là cứng, rất là mạnh như là Goliath ấy. Vậy mà lòng thương xót Chúa qua người vợ là David đã đánh đổ anh. Và lúc nào là lúc mà anh nhận ra lòng thương xót của Chúa, anh quay trở về thực sự anh tin vào lòng thương xót Chúa?
Thì hôm đấy là bầu này, đứa con này của con này, thì con cũng nhà con với con thì thôi bảo mình xin khấn đi, mình xin khấn Chúa sẽ ban cho mình. Thì hôm mà đẻ ra thì bác sĩ cũng nói là con của con không bị sao, là từ hôm đó nay thì con cũng cùng với vợ con lúc 3 giờ chiều đọc lòng thương xót của Chúa. Nếu mà không đọc được thì con bận, không đọc được thì con giờ lại buổi tối hai vợ chồng đọc với nhau.
Còn lúc mà hai vợ chồng đến đây cầu nguyện, lúc đó con cảm giác của con như thế nào, đã tin chưa?
Thì hôm con đến đây lại là con phải tin, rồi con đến để con cầu nguyện cho con của con nó được khỏi bệnh.
Cha gửi tặng cho con cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Cuốn sách Con Đường Tín Thác với CD đi kèm theo. Nhà có máy chưa?
Dạ, có
rồi. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. 3 đứa con được 3 ơn lạ lùng. Cuối cùng đứa thứ 3 này mới đánh gục được Goliath. Hallelujah! Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, rồi mời con.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Hiền, con đang ở Đồng Nai. Con được rất là nhiều ơn Chúa. Cái bé mà vừa ngồi ở đây đây ra là ngày trước bé sinh 1kg 3, nay bé được khỏe như vậy. Còn bé thứ hai này con thì cái chân của bé nó bị khèo hẳn bên trong, đến là nhờ ơn Chúa hiện nay nắn ra cũng được gần như là bằng rồi ạ. Nhưng mà xin Chúa rồi xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con là cái chân của bé nó được nhanh bình phục hơn, tại vì cái gót chân ạ nó hay bị tụt cho nên là nó chưa có đều được cả hai bên. Xin cho được nhanh khỏe để khỏi phải phẫu thuật. Dạ. Và tạ ơn Chúa. Đây bé của con đây.
Đây con đứa bé này.
À, bé đây là được 2 tháng đấy ạ. Cái chân đây ạ. Dạ.
Con đưa lên cho mọi người thưa 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 cho em đây là đứa bé 2 tháng. Giơ cái lên, giơ cái lên, giơ cái lên. Hallelujah. Rồi làm sao con biết đến lòng thương xót Chúa và con đến đây cần cầu nguyện con được ơn?
Là cái bé đầu tiên của con á, là khi mà siêu âm cũng biết là bé bị dị tật, là đi tất cả các nơi đều nói là bỏ. Rồi đến có một cha nói là giờ chỉ tin cậy vào Chúa, rồi để bé khi mà sinh bé ra, mà dù bé sống được 1 phút hay 1 giây cũng là chọn cái kiếp người. Thế là con cũng để bé sinh được đến 7 tháng. Thì sinh rồi Chúa thấy cái gánh nặng của con nặng quá, sao Chúa cất cho con. Chúa cất bé về thì mọi việc cũng bình an. Rồi đến bé thứ hai thì con sinh có ký 3, thấy bé nó yếu lắm. Rồi mẹ con thì suốt ngày nói là mày phải chịu khó, mày đọc kinh lòng thương xót rồi đi cha. Như bé này cũng mẹ bảo là mày cố gắng mà lên đấy rồi xin cha đặt tay cho rồi cầu nguyện. Chứ trước con cũng lười lắm. Dạ.
Cũng 3 đứa.
Nhất con.
Cũng 3 đứa phải không? Cho anh kia 3 đứa. Cũng Goliath không tin. Đây cũng 3 đứa. Cũng Goliath cũng lười lắm. Cho ta thấy ông lòng thương xót của Chúa vẫn cứ kiên nhẫn, vẫn cứ đợi chờ và tạo những điều kiện tốt nhất để cho những người làm cha, những người làm mẹ quay trở về với lòng thương xót Chúa. Một người cha có 3 đứa con được ơn, một người mẹ cũng 3 đứa con được ơn. Mà con với anh đó có biết gì nhau không?
Không ạ. Nay đến đây mới nhìn thấy anh ấy.
Chúng ta thấy Chúa làm những điều lạ lùng không? Hallelujah. Cho tặng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đưa về để con nghe. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời cô áo dài đi. Lâu cho người áo dài xuất hiện lên chia sẻ cho mọi người coi. Con
chào cha và cộng đoàn. Con ở con là mặt tá lẫn ở sự quân làng dạo Phần Vĩnh. Dạ, con có đứa con năm nay 13 tuổi, mà vừa tháng 7 là bị viêm não. Lúc đầu thì bị nôn ói rồi không đi được, bị nôn ói không đi được, rồi con đưa đến bệnh viện thì bác sĩ không tìm ra bệnh. Con nhắn tin cho cha, xin cha là cầu và cộng đoàn cầu nguyện cho để tìm ra bệnh cho con. Thì cha đã nhận lời và bác sĩ đã tìm được ra bệnh, nên nói con có viêm nào. Thì bác sĩ bảo là thế cha hình như cộng đoàn không hiểu tiếng giọng con.
Con cứ nói đi, con cứ nói đi.
Thì bác sĩ tìm ra bệnh là nói viêm nào, cho nên nói là bệnh của cháu rất nguy hiểm. Nhưng khi đó con cũng rất lo, thì con nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện, và con cũng đặt hết niềm tin vào Chúa. Và cuối cùng thì là Chúa đã chữa lành cho con.
Đứa con của con tên là gì?
Anton Nguyễn Văn Đạt.
Anton Nguyễn Văn Đạt 13 tuổi, nó bị viêm não.
Dạ.
Vâng, từ lúc bẩm sinh hay sao?
Không, mới bị từ hôm tháng 7.
Vâng, mới bị từ hôm tháng 7 và đi đến bác sĩ, rồi chạy đến đây cầu nguyện, và bây giờ thì đứa bé đó được chữa lành hết màng bệnh viêm màng não. Làm sao mà từ Hà Tĩnh mà con biết đến đây, con chạy đến con cầu xin lòng thương xót Chúa?
Dạ, con không đến đây, hôm nay con đến đây lần đầu, con chỉ nhắn tin cho cha thôi ạ. Vì ở trong họ chúng con có một người ở xứ bạn lại về ở trong họ chúng con, thì mẹ cô ấy đi vào đấy và mua cho cô ấy một cái máy. Thì con đến thì nghe được, thì bắt đầu từ đó lòng con khao khát được đi đến đấy, và con đã nhờ người ta mua cho con một cái máy, và con đã rất muộn đi đến đây nhưng không có thời gian. Hôm nay con cũng có một đứa con là bị cũng bị nào không bình thường và bị bệnh trầm cảm, và cháu con bị bệnh đồng kính 13 năm rồi. Thì con và hôm nay nó lại đua đòi bạn bè, nó không có lời cha mẹ, và con đến xin cha sở cầu nguyện, thì cha sở bảo con là đưa cái cháu đến cha Long để cha Long cầu nguyện cho. Hôm nay con đưa cháu đến đây để xin cha cầu nguyện, cha nó ngồi ngoài kia.
Sứ của con là cha sở là sứ gì?
Sứ Quan Làng, dạo Hạt Bột Đa, dạo Phần Vĩnh.
Vâng, có một cha sở mà nói với bổn đạo với đứa con chiên của mình là từ ngoài Hà Tĩnh, bảo nó là
con ở Nghệ An.
Nghệ An đưa đứa con của mình từ Nghệ An và đến Trà Long cầu nguyện cho. Chúng ta thấy một linh mục mà có hành động như vậy là phải rất khiêm tốn, phải rất là thương con chiên bổn đạo của mình mới dám giới thiệu đến một giáo sư khác với một linh mục khác để mà cầu nguyện. Chúng ta tạ ơn Chúa cho có những người mục tử không có một chút tự ái, không có một chút phân bì hay là ganh tị, nhưng mà chỉ biết thương con chiên của mình, biết nghĩ đến con chiên của mình, cần thì giúp mà thôi. Cha nhờ con gửi về cho cha sở của con cuốn sách Con Đường Tín Thác và cái máy gửi tặng cho cha sở nha. Đây là phần của cha sở, còn phần này là gửi cho đứa con của con, đứa mà nó còn đang là cần ơn của Chúa đó, cầu nguyện để cho nó được ơn quay trở về với cuốn sách Con Đường Tín Thác, với cái máy 365 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót, và với luôn ảnh Lòng Chúa Thương Xót con đưa về Nghệ An. Một người mặc áo dài mà thỉnh Chúa về đẹp không? Đẹp không? Rồi, xin một móc khóa nữa gửi cho cha sở của con luôn nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, mời con.
Con thưa cha và cộng đoàn, hôm nay con là Maria Nguyễn Thị Phượng, năm nay con 37 tuổi, con ở Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Định. Con được hai ơn của Chúa. Ơn thứ nhất là con bị thoái hóa của sống cổ và gai đốt sống. Thì hôm thứ ba của tuần trước con có đến đây lễ, nhưng mà con, cái cổ con và cái đầu con nó rất là đau. Con đọc kinh thì cái đầu con nó đau lắm. Con mới ngồi con đọc kinh thì con đọc to nó đau, nhưng mà con lấy tay con đập vào đầu con. Thì mấy người ngồi cạnh con mà sao mà con cứ lấy tay con đập đầu vậy? Con nói là cái đầu con nó rất là đau. Khi lên đây được thì con lại con khấn lòng thương xót Chúa, thì con xuống con với đọc kinh, rồi con đau quá con mới tính là thôi chắc là mình không có ngồi được lễ bởi vì mình đau quá thế này, thì con cứ kiên nhẫn con ngồi. Con xong lễ thì hôm đó con lại không có về, con với thuê nhà trọ con ở. Thì đêm hôm đấy con rất là đau, con nằm cũng không được, con ngồi cũng không được. Thì con mới dậy khoảng 11 giờ. Thì cái giờ của đó con là con đọc kinh của Mân Côi của mẹ. Thì con đọc xong chục kinh Mân Côi thì con với lại đọc chục kinh Lòng Thương Xót Chúa. Thì con với lấy cái chẳng hạt của con, thì con mới kêu này lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cứu con, cất căn bệnh này cho con đi, chứ con đau quá con không có chịu được. Thì con là một kẻ tội lỗi, xin Lòng Thương Xót Chúa cứu con để con được hết bệnh và dìm con trong biển lửa, trong biển yêu thương của Lòng Thương Xót Chúa. Thì đến hôm sau con dậy thì cái cổ con không có còn đau nữa. Đến 2 giờ con mới vào con đọc kinh cùng với lại cộng đoàn, thì con cũng không thấy đau mà người con cũng không mệt. Con lễ xong thì đến là con hôm đó con tính con nên làm chứng cho Chúa, nhưng mà con bảo mới có tối hôm qua đến hôm nay thì mình nên làm chứng thì nhanh quá, còn với không nên. Thế là để đến hôm thứ bảy vào cái ngày mà cộng đoàn của 100 người của Phật tử người ta đến đây người ta lễ thì đông quá còn không có nên. Về hôm nay con mới về thì con hết bệnh luôn, con không còn đau. Thì đến hôm nay con mới nên con làm chứng cho Chúa. Và còn ơn thứ hai của con thì con thưa cha và cộng đoàn, con là một người khô khan đạo nghĩa. Con bỏ Chúa 17 năm nay rồi,
từ ngày con đi xây dựng gia đình thì con đi lễ, thường là con đi lễ thì con cũng không lo đi xưng tội, con không không xưng tội luôn. Rồi đến là mới đây khoảng 3 tháng con chỉ lo buôn bán rồi con lo đi chơi thôi. Thì một ngày gần đây nhất thì Chúa thử lòng con, Chúa lấy hết cho chủ nhà, lấy hết lại quán. Con mới về Bắc, con mới vào con kiếm nhà để con thuê. Thì chỗ nào người ta cũng cho thuê 60 triệu, 70 triệu. Thì con gần Tết rồi, con lo lắng mà con không suy nghĩ được gì hết. Thì nhiều người kêu con là đến đi lễ thì con cứ bảo ôi giời, lễ ở đâu cũng là lễ, cứ phải sao mà cứ phải sang tận Cha Long này với lễ được. Thì con không có đi. Thì đến một ngày là gần đây nhất thì con mới bảo là thôi ông chở tôi đi sang chỗ Cha Long đi, tôi kiếm hoài không được, mệt lắm rồi, tôi chán lắm rồi. Thì hôm đó con với sang khoảng 2 giờ, cộng đoàn thì chưa cầu nguyện, thì con với lại lòng thương xót của Chúa, con nhìn lên lòng thương xót Chúa thì con đọc kinh, con nhìn lên con bảo ôi hôm nay mình dô mánh quá, đi lòng thương xót Chúa mà lòng thương xót Chúa cười tươi ơi là tươi. Thì con với xuống con đọc lòng thương xót của Chúa xong thì con đưa cha vào cộng đoàn, chứ con là người công giáo nhưng mà đọc kinh mà để mà xưng tội con chả biết đọc cái gì hết. Con chỉ có biết đọc kinh Mân Cơ, nào là chuỗi minh cơn của Chúa, của mẹ rồi của Chúa, rồi con ra con xưng tội thừa cha. Lúc đó con xưng tội xong thì người con rất là nhẹ, và con về lúc về lễ xong thì con ra con đọc lòng thương xót Chúa, con về trễ lắm. Thì ra ông nhà con bảo bà làm cái gì mà...
Ông nhà con là ai?
Ông xã.
Ông nhà con là ông xã, là chồng.
Bà làm cái gì mà bà về trễ thế? Thì tôi ở lại tôi cầu nguyện xong rồi con mới mua một cái máy của cha, con về con nghe, con điên đường con bảo ông này, thế lúc đi ông chở tôi có mệt không, nặng mà mệt không? Ông bảo mệt thì bà luôn. Con bảo vậy thì bây giờ ông về, ông chở tôi về thì có nhẹ không? Bà tại sao? Thì tôi bỏ Chúa rồi, tôi mắc tội trọng, tôi mắc mang nhiều bệnh trên người tôi quá rồi, thì tôi nặng. Giờ tôi đi sang Cha Long rồi, tôi xưng tội được rồi, tôi rũ hết bỏ tội lỗi thì người tôi nhẹ lắm. Thì ông thấy là tôi nhẹ, ông chở tôi nhẹ.
Vâng, thưa anh chị em, câu chuyện rất là thú vị. Về con gửi cho ông nhà con à. Gửi cho ông nhà con cái cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Và nói là đây là món quà đi đến với Cha Long, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Mấy con có chưa?
Dạ con có rồi thưa cha.
Rồi con có muốn lấy để tặng cho ai không?
Dạ có ạ, con muốn về con tặng cho những người người ta còn chưa bên công giáo như mình, mà những người khô khan đạo nghĩa như con đấy.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Còn bây giờ sao?
Từ ngày con sang cha đến bây giờ, ngày nào 3 giờ con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa rồi con đi lễ. Và khoảng 1 tháng nay thì con đi sang đây được 7-8 lần, và con đến với lòng thương xót Chúa thì con vững tin. Và con có Chúa rồi thì con có tất cả, con mất Chúa là con mất tất cả.
Có Chúa thì có. Để cao ta lên, có Chúa thì có. Mạnh lên, có Chúa thì trừ mạnh, có Chúa thì mất Chúa thì. Vậy thì anh chị em chọn Chúa hay là chọn thế gian? Đấy, thưa anh chị em, cuộc chiến giữa bóng tối và ánh sáng, giữa David và Goliath vẫn tiếp tục tiếp diễn từng ngày. Một người mà đạo, con đạo gốc mà 37 tuổi, 27 năm bỏ Chúa, có nghĩa là năm 20 tuổi biết yêu thì cũng biết bỏ Chúa rồi. Thưa anh chị em, 17 năm bỏ Chúa, vậy mà Chúa đánh gục ngã một nữ Goliath cương quyết 17 năm chống lại Chúa, cương quyết 17 năm chỉ chạy theo tiền bạc, chỉ chạy theo kinh doanh buôn bán, đến lúc mà Chúa lấy sạch hết tất cả. Lúc đấy Goliath không còn gì nữa thì Goliath mới trở thành David. Có nhiều lúc trong cuộc sống của chúng ta, Chúa phải lấy đi sức khỏe của mình để mình không còn là Goliath nữa, để mình trở thành David. Chúa phải lấy đi tiền bạc của mình để mình không còn giàu có nữa, mình không còn là Goliath với đầy đủ tiền bạc nữa, mình trở thành to lên, mình trở thành Chúa lấy luôn tất cả những chức tước địa vị của mình. Mình có chức, mình có địa vị trong xã hội, trong giáo hội. Mình bám víu vào chức tước, bám víu vào địa vị, bám víu vào danh vọng. Chúa lấy đi hết tất cả những cái đó để mình trở thành, lại nhỏ nữa rồi, để mình trở thành. Mỗi người chúng ta ngày hôm nay đang tĩnh tâm 30 ngày tĩnh tâm. Tĩnh tâm Tết 30 ngày. Anh chị em thử coi lại coi, tôi còn bám víu vào cái gì? Tôi còn bám víu vào sức khỏe không? Còn bám víu vào tiền bạc không? Còn bám víu vào danh vọng không? Còn bám víu vào sắc đẹp không? Còn bám víu vào bất cứ cái gì trên cuộc đời này hay không? Nếu còn, Chúa sẽ đánh gục hết tất cả. Nếu còn, Chúa sẽ làm cho mất hết tất cả. Lúc đó mình mới bám víu vào Chúa để trở thành một David. Vì có Chúa là, giơ hai tay lên, có Chúa là, mất Chúa là không, mất thì còn giơ tay gì nữa. Anh chị em giơ lên, mất thì bỏ xuống, có Chúa là. Để yên, đang có rồi là mày bỏ rồi. Có Chúa là, để yên, có tất cả thì phải để yên. Có Chúa là, mất Chúa là, mất rồi còn dơ cái làm gì bà, bám víu vào cái gì nữa, ướm còn bám với víu gì nữa. Có Chúa là, mất Chúa là, có Chúa là, mất Chúa là, mạnh lên, có Chúa là, mất Chúa là. Amen.